Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, dù đời sống nhiều khó khăn, tương lai vô định, Chúa cho chúng ta được bình an. Và câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, chúng tôi trình bày về mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân cho con người. Trước khi trình bày thêm về tình yêu chăn gối trong hôn nhân, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những điều nguy hiểm liên quan đến hôn nhân, gia đình đang xảy ra trong xã hội Mỹ, nơi chúng ta sinh sống mà chúng ta cần biết. Trong tuần qua, Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật tên là HR 8404, gọi là Luật Tôn Trọng Hôn Nhân. Luật này có tên đẹp như vậy, nhưng thật ra nó không tôn trọng hôn nhân, mà trái lại hủy phá hôn nhân và tấn công tiêu chuẩn hôn nhân ngàn đời của con người. Tương tự như vậy, một luật khác có tên là Bảo vệ sức khỏe phụ nữ cũng mới được chính quyền thông qua gần đây. Luật này không thật sự bảo vệ sức khỏe của phụ nữ, nhưng là cho phép người phụ nữ được tự do giết chết bào thai trong bụng vô giới hạn, dù bào thai đó đã đủ ngày tháng, đã lớn mạnh, sẵn sàng để chào đời. Luật bảo vệ hôn nhân cũng không bảo vệ hôn nhân là nền tảng đạo đức của xã hội con người suốt bao nhiêu ngàn năm qua. Nhưng mục đích của luật này là để hôn nhân đồng giới tính được chấp nhận, tôn trọng và bảo vệ tối đa. Thưa quý vị, điều này cho thấy chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ, nhưng vô cùng bại hoại về đạo đức. Nguy hiểm hơn nữa là tiêu chuẩn sống tội lỗi đi ngược với luân lý ngàn đời này không những được binh vực, vinh danh, nhưng những người sống đạo đức, sống theo tiêu chuẩn hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập từ buổi ban đầu và không chấp nhận hôn nhân đồng phái tính sẽ gặp khó khăn, sẽ bị bách hại. Hơn 2.000 năm trước, sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo điều này. Ông viết: trong thời cuối cùng, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa cứu thế đều sẽ bị bách hại. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ đâu là đạo đức chân lý, đâu là tội lỗi, và quyết tâm nhờ Chúa xây dựng hôn nhân gia đình của mình theo mẫu mực mà Thiên Chúa đã thiết lập cho con người từ buổi tạo dựng trời đất. Qua câu chuyện gia đình kỳ trước, dựa vào lời Kinh Thánh dạy, chúng tôi trình bày 4 mục đích của Đức Chúa Trời khi ban cho con người hôn nhân và nhu cầu tình dục. 4 mục đích đó là: thứ nhất, để con người sinh sản thêm nhiều, lưu truyền dòng giống và quản trị trái đất mà Chúa đã tạo dựng. Mục đích thứ hai là để ban cho loài người con cái. Con cái là cơ nghiệp, là ơn phước Chúa ban. Mục đích thứ ba, tình yêu chăn gối là món quà Chúa ban trong hôn nhân để con người vui hưởng. Và mục đích thứ tư, Chúa ban tình dục trong hôn nhân để nhu cầu của con người được thỏa đáp. Cũng dựa vào lời Kinh Thánh dạy, hôm nay chúng tôi xin trình bày những mục đích khác của Chúa khi Ngài ban tình yêu chăn gối trong hôn nhân. Mục đích thứ năm là để vợ chồng bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên, Đức Chúa Trời tuyên bố: bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Và Kinh Thánh ghi tiếp: Adam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2, câu 24 và 25. Từ một thịt trong câu 24 nói lên sự kết hợp trọn vẹn giữa vợ chồng về mặt thể xác, tinh thần và tâm linh. Nhưng câu 25 nhấn mạnh đến sự hiệp một về mặt thể xác. Tình yêu chăn gối là cách để vợ chồng bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Chỉ trong quan hệ vợ chồng, chúng ta mới bày tỏ tình thương yêu qua sự kết hợp thân xác. Có thể nói, tình dục trong hôn nhân là cách để vợ chồng ban tặng và tiếp nhận tình yêu dành cho nhau. Và qua đó, vợ chồng thật sự kết hợp làm một. Sự kết hợp thể xác trong hôn nhân như là chất keo kết chặt vợ chồng với nhau. Không một mối quan hệ nào giữa con người với con người có sự kết hợp đặc biệt và quan trọng như vậy. Nó giúp vợ chồng gần nhau và cần đến nhau. Tình dục có một sức mạnh rất lớn kết chặt tình yêu vợ chồng. Vì vậy, người có gia đình không nên xem thường nhu cầu này và cũng đừng để cho một người nào hay một điều gì dùng sức mạnh của tình dục để chen vào, phá hỏng hôn nhân của chúng ta. Tuy nhiên, để hôn nhân thật sự hạnh phúc và vợ chồng thật sự hiệp một, chúng ta không chỉ hiệp một về mặt thể xác, nhưng cần phải hiệp một về mặt tình cảm và tâm linh. Vợ chồng hiệp nhất về mặt tâm linh là điều tối quan trọng. Lời Chúa dạy như vậy: chớ mang ách chung với người không tin, vì công chính với gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Trong hôn nhân, vợ chồng kết hợp làm một, chia sẻ mọi điều trong đời sống, giống như cùng mang chung một cái ách nơi cổ. Người có đức tin nơi Chúa phải kết hợp trong hôn nhân với người cùng niềm tin, tức là với người cũng tin Chúa. Khi người tin Chúa lập gia đình với người không tin, vợ chồng khó có thể hiệp nhất hoàn toàn, và hôn nhân vì thế cũng khó hạnh phúc. Ngoài năm mục đích chúng ta đã biết, trong thư dạy về bổn phận vợ chồng, sứ đồ Phao-lô cho thấy lý do hay mục đích quan trọng nhất mà Thiên Chúa ban tình yêu chăn gối trong hôn nhân. Đó là để giúp cho con người không ngã vào cám dỗ và không phạm tội tà dâm. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: để tránh tình trạng gian dâm, mỗi người đàn ông nên có vợ, mỗi người đàn bà nên có chồng. Chồng phải làm trọn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng. Chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ khi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo quỷ Satan không thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng. Chúng tôi vừa đọc thư Corinto thứ nhất chương 7, câu 1 đến câu 5. Thưa quý vị, lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn này thật là rõ ràng, dễ hiểu và cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng, thực tế. Ông viết, để tránh tình trạng gian dâm, tức là để tránh những tội liên quan đến tình dục, người nam phải có vợ và người nữ phải có chồng. Ngay khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời tuyên bố, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó. Chúa muốn con người có đôi bạn, chứ không phải sống cô đơn một mình. Và tình dục là món quà Chúa ban cho hôn nhân, chỉ được sử dụng trong hôn nhân. Tất cả những quan hệ thân xác ngoài hôn nhân đều là tội, tội tà dâm hay tội gian dâm. Vì vậy, để tránh phạm tội, con người phải sống trong hôn nhân. Ngoại trừ những người được Chúa kêu gọi cách đặc biệt để dâng trọn thì giờ, dâng trọn đời sống cho Chúa. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho chúng ta những nguyên tắc sau đây chúng ta cần áp dụng để hôn nhân được ngọt ngào, tốt đẹp, gia đình chúng ta được hưởng hồng ân của Thiên Chúa. Nguyên tắc thứ nhất là để giúp con người tránh tội tà dâm. Nguyên tắc thứ hai, vợ cũng như chồng đều có bổn phận đáp ứng nhu cầu cho nhau. Nguyên tắc thứ ba, người bước vào hôn nhân không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Nguyên tắc thứ tư, chỉ nhu cầu tâm linh được đặt lên trên nhu cầu tình yêu chăn gối. Và nguyên tắc thứ năm, lời Chúa dạy, nếu không đáp ứng nhu cầu cho nhau, chúng ta sẽ vô tình khiến vợ hay chồng mình ngã vào cám dỗ. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những nguyên tắc này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.